Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các tiêu chuẩn và trợ giúp liên quan tới việc xác định ý nghĩa của văn bản Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Tổng kết ý nghĩa Kinh Mân Côi trong tình hình giáo lý sùng mộ và việc canh tăng Kinh Mân Côi hiện nay. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Bùi Chu, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, tu sĩ dòng Salesian, giám mục Bùi Chu, đã qua đời vì bị nhồi máu cơ tim sáng ngày hôm qua, 17 tháng 8, thọ 75 tuổi. Đức cha Hoàng Văn Tiệm sinh năm 1938 tại Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định. Ngài theo học tại Tiểu Trùng Viện Bùi Chu và vào dòng Đông Bosco, vào nhà tập năm 1960, sau đó theo học triết và thần học tại Học viện Salesian ở Cremisan bên Italia và Bethlehem bên Israel, rồi được thụ phong linh mục năm 1973. Sau khi về nước, Ngài làm giáo sư thần học luân lý tại Học viện Đông Bosco Đà Lạt, rồi làm chánh sứ Thanh Bình trong 20 năm. Năm 1995, Ngài trở lại làm giáo sư thần học luân lý tại Đại chủng viện Hà Nội. Năm 2001, Ngài được Đức Gioan Phaolô II chỉ định làm giám mục Bùi Chu. Giáo phận Bùi Chu hiện có hơn 380.000 giáo dân, chiếm hơn 28% trên tổng số hơn 1,3 triệu dân. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin chân thành phân ưu với Đức cha Phó Thomas Vũ Đình Hiệu và toàn đại gia đình giáo phận Bùi Chu.
Vatican, Đức Thánh cha Francisco bày tỏ đau buồn trước tin đắm phà ở ngoài cảng Cebu bên Philippines, khiến cho hơn 200 người bị mất tích. Ngài gần gũi gia đình các nạn nhân và phó thác cho lòng thương xót Chúa những người đã qua đời. Trong điện tín do Đức Hồng Y Tachisio Petone ký gửi Đức cha Jose Bama, Tổng giám mục Cebu, Đức Thánh cha cầu xin Chúa ban ơn can đảm và an ủi gia đình các nạn nhân. Tai nạn đã xảy ra đêm 16 tháng 8 vừa qua, khi chiếc phà đụng vào một chiếc tàu chở hàng đang vào cảng. Trên phà có 841 người, nhưng đã chỉ có 600 người sống sót. Philippines là quốc gia có tới 7.000 đảo và phương tiện di chuyển thông dụng nhất là phà. Trong quá khứ cũng đã xảy ra nhiều vụ đắm phà. Trầm trọng nhất là vụ đắm phà vào năm 1987 ngoài khơi Manila, khiến cho 4.300 người thiệt mạng.
Cairo, Charafik Reis, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ai Cập cho biết, lời Đức Thánh cha Francisco kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình và đối thoại giữa mọi thành phần xã hội Ai Cập đã được công bố trên mọi nhật báo và địa chỉ liên mạng. Các Kitô hữu và cả tín hữu hồi đã rất vui mừng biết ơn Đức Thánh cha Francisco về lời kêu gọi nói trên, nhất là các lời cầu nguyện của Ngài và của Giáo hội Hoàn Vũ cho các nạn nhân của bạo lực và gia đình họ. Cha cho biết đã có nhiều cuộc biểu tình của các anh em Hồi giáo yêu cầu tái lập quyền của Tổng thống Morsi. Đã có 40 nhà thờ, trong đó có 10 nhà thờ của Giáo hội Công giáo và 30 nhà thờ của các giáo hội chính thống, Tin lành và chính thống Hy Lạp bị cướp bóc và đốt phá. Vài nhà thờ bị đốt phá bình địa. Theo cha, thật khó mà tái tạo hòa giải, bởi vì đảng các anh em Hồi giáo và các lực lượng Hồi giáo khác không tìm kiếm một giải pháp chính trị. Đại đa số dân muốn có một quốc gia Ai Cập hòa bình, trong khi một nhóm thiểu số đang phổ biến bạo lực và khủng bố cho tới các làng mạc xa xôi hẻo lánh trong vùng Thượng Ai Cập.
Trong một cuộc điện đàm với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Kyrillos William Samaan, giám mục giáo phận Công giáo Asiut, cho biết sự kiện ông Ayman Ansawahiri lãnh tụ Al-Qaeda du khống các Kitô hữu đã cùng quân đội âm mưu lật đổ Tổng thống Morsi, đã khiến cho nhiều cơ sở Kitô bị tấn công. Bên cạnh đó, có các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và các đoàn biểu tình phò Tổng thống Morsi khiến cho nhiều người chết và bị thương, đã khiến cho các lực lượng hồi giận dữ trả thù trên các Kitô hữu. Danh sách các nhà thờ và tu viện của các giáo hội Kitô bị tấn công, cướp phá và thiêu rụi ngày 14 tháng 8 dài thêm. Chỉ nội trong giáo phận Asiut đã có khoảng 30 nhà thờ bị tấn công, khiến Asiut là giáo phận phải gánh chịu nhiều thiệt hại nhất. Các tín hữu hồi cũng đã tấn công tu viện Chúa Chiên Lành, nhiều hàng quán Kitô và thư viện của Hiệp hội Thánh Kinh Tin Lành. Tuy nhiên, cũng có nhiều tín hữu hồi đứng ra bên vực các Kitô hữu, và họ diễn tả gương mặt thật của xã hội Ai Cập. Trong đó, tín hữu hồi đa số và Kitô hữu thiểu số chung sống hiệp nhất với nhau. Đức cha cũng cho biết tình hình của Kitô hữu đã khả quan hơn sau khi Tổng thống Morsi bị quân đội bãi nhiệm. Đức cha rất tiếc là các anh em hồi đã không tiếp nhận lời quân đội mời gọi hòa giải, vì họ tiếp tục mong muốn một nhà nước Hồi giáo. Nhưng đó là điều mà đa số dân Ai Cập không muốn. Đức cha hy vọng các giáo hội Kitô Ai Cập có thể tiếp tục cộng tác và góp phần vào tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Sydney, trong sứ điệp gửi cho tuần lễ toàn quốc cho người di cư và tị nạn 19 đến 25 tháng 8, các giám mục Australia khẳng định rằng người di cư và tị nạn diễn tả một vấn đề luân lý đạo đức chứ không phải là vấn đề kinh tế. Tuần lễ toàn quốc cho người di cư và tị nạn năm nay có chủ đề do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chọn là di cư cuộc hành hương của đức tin và niềm hy vọng. Sứ điệp của các giám mục Australia có đoạn viết: Cộng đoàn Công giáo có bổn phận thảo luận về vấn đề của người di cư và tị nạn. Nó không phải là vấn đề kinh tế hay gắn liền với nền an ninh quốc gia, mà là vấn đề luân lý đạo đức liên quan tới hạnh phúc của con người và các quyền bất khả xâm phạm của nó. Sự tôn trọng đối với người di cư tị nạn bao gồm các trách nhiệm nặng nề. Chính vì thế các cá nhân, các giáo xứ và tất cả mọi tổ chức công giáo đều phải đưa ra các chương trình gây ý thức và bênh vực quyền của người di cư tị nạn. Cần phải có các giải pháp hữu hiệu từ phía chính quyền địa phương cũng như toàn quốc để đáp ứng các nhu cầu tôn giáo của người di cư tị nạn, bởi vì nó là yếu tố nền tảng trong cuộc sống của từng người. Các giám mục ghi nhận rằng nhiều người di cư tị nạn là tín hữu công giáo thuộc các cộng đoàn sinh động trẻ trung, và có người đã từng là các giáo lý viên. Vì thế giờ đây cần làm sao để họ có thể chia sẻ với các tín hữu khác sự phong phú đức tin của họ. Duyệt xét nhiều lý do đã khiến cho họ phải di cư tị nạn như chiến tranh, nghèo đói, thất nghiệp, tai ương, dịch tễ, bách hại, đàn áp, các giám mục Australia đã đề nghị hai giải pháp. Thứ nhất là sự cộng tác giữa các chính quyền quốc gia gốc của người di cư tị nạn và chính quyền các nước tiếp đón họ. Nhưng sự cộng tác này chỉ có thể được nếu phẩm giá con người với các quyền bất khả nhượng của nó được coi như giá trị ưu tiên không thể thương lượng tại quê hương họ cũng như tại các nước họ đi tới. Đồng thời quyền nền tảng xin tị nạn phải được chấp nhận cho những ai sợ cho mạng sống của họ và không được bỏ tù họ. Giải pháp thứ hai do Hội đồng Giám mục Australia đề ra là câu hỏi mà mỗi người phải đặt ra cho chính mình: tôi có thể làm gì cho họ? Khi đó chúng ta sẽ đặt mình trong hoàn cảnh của họ và hiểu biết các khó khăn và các hy vọng của họ, và có thể trợ giúp họ một cách hữu hiệu hơn. Suy tư về di cư tị nạn như một cuộc lữ hành, có nghĩa là ý thức rằng các anh chị em này đã rời bỏ quê hương nhà cửa của họ với đức tin và niềm hy vọng. Trong năm đức tin này cần phải cầu nguyện để đức tin và niềm hy vọng linh hứng các cộng đoàn công giáo sống hiệp nhất và hiệp thông với người di cư tị nạn.
Niamey, nhân kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, các giám mục Niger đã gửi sứ điệp cho các tín hữu hồi và mời gọi tín hữu của mọi tôn giáo bảo vệ thụ tạo và thăng tiến môi sinh. Các giám mục viết trong sứ điệp: tín hữu Hồi giáo, Kitô hữu và tín hữu mọi tôn giáo khác, chúng ta tất cả đều có bổn phận làm việc như là tôi tớ của Đấng toàn năng, Chúa của đất trời. Để bảo vệ thụ tạo là một ơn quảng đại tuyệt vời Thiên Chúa ban để làm cho chúng ta hạnh phúc. lễ kết thúc tháng chay tịnh Ramadan được cử hành giữa mùa đông, khi nhiều người dân Niger nỗ lực làm việc trong các cánh đồng và tin tưởng nơi một mùa gặt phong phú và quảng đại. Xin Thiên Chúa ban cho mọi gia đình hoa trái của công việc làm vất vả và ban cho chúng ta mưa thuận gió hòa. Tiếp tục sứ điệp, các giám mục Niger khẳng định rằng, Thiên Chúa kêu mời chúng ta cộng tác chặt chẽ với thù tàu bằng cách tôn trọng thiên nhiên, che chở nó khỏi những người tàn phá xấu xa, không chú ý tới gì khác ngoài lợi nhuận ích kỷ. Chúng tôi chào mừng mọi sáng kiến giúp che chở thù tàu khỏi bàn tay tàn phá của con người, và chúng tôi khích lệ tất cả các nỗ lực gây ý thức cho các thế hệ mới đối với việc bảo vệ môi sinh. Các giám mục Niger kết luận sứ điệp như sau. Chúng ta hãy cùng nhau canh tân tình bạn và sự thiện cảm của chúng ta. Chúng tôi hết lòng cầu chúc anh chị em một ngày lễ hạnh phúc. Xin Thiên Chúa của lòng thương xót ban cho từng người trong anh chị em hòa bình của con tim.
New Delhi, nhân kỷ niệm 50 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 công bố thông điệp hòa bình dưới thế, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã phát động ngày Chúa Nhật Công lý mừng vào Chúa Nhật sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời năm nay là ngày 18 tháng 8, cũng là ngày độc lập của Ấn Độ. Đức cha Yvonne Ambrose, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình cho biết, mục đích ngày Chúa Nhật Công lý là mời gọi tín hữu suy tư về một trật tự thế giới mới dựa trên các cột trụ sự thật, công lý, tình yêu thương và sự tự do, và lấy hứng từ nền văn hóa hòa bình mà thông điệp mời gọi thực thi. Đơn thuốc hòa bình mà thông điệp cống hiến cho chúng ta rất đơn sơ, đó là thừa nhận phẩm giá con người, tôn trọng các quyền của mỗi người trong tất cả mọi tương quan với nhau, đối thoại như dụng cụ giải quyết các xung khắc, lo lắng đối với các vụ tàn sát và tàn phá do chiến tranh gây ra. Thông điệp cũng yêu cầu chấm dứt nạn thi đua vũ trang, và lời mời gọi này cũng hướng tới Ấn Độ, vì Ấn Độ là một trong các nước nhập cảng nhiều vũ khí nhất trên thế giới, và là một trong 24 nước đã không ký vào thỏa hiệp về việc buôn bán vũ khí do Liên Hiệp Quốc đề ra. Cho đến nay, thỏa hiệp này đã được 70 nước ký nhận. Nó đòi buộc sự trong sáng trong việc mua bán vũ khí và từ chối bán vũ khí cho các nước có nguy cơ chiến tranh. Nhắc lại sự kiện Hội đồng Giám mục Ấn đã thành lập ngày Chúa Nhật Công lý hồi năm 1983, Đức cha Ambrose cho biết mục đích là gây ý thức cho các cá nhân và tổ chức xã hội, bổn phận phải thăng tiến công lý xã hội. Con đường duy nhất dẫn tới hòa bình là sống công bằng và tha thứ, khước từ bạo lực và báo oán. Chỉ có tình yêu thương mới có sức mạnh biến đổi xã hội. Các giám mục Ấn cũng bày tỏ âu lo đối với tình trạng xã hội Ấn hiện nay, trong đó chính trị và kinh tế loại trừ người nghèo, không thăng tiến môi sinh, coi con người như các chủ thể tiêu thụ và vi phạm các quyền con người. Chính vì thế, Chúa Nhật Công lý là lời mời gọi mọi thành phần và tổ chức xã hội, dấn thân thăng tiến việc thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ các quyền con người. Các giám mục cũng xin các linh mục giảng về công lý và các quyền con người trong các thánh lễ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, bình an đích thực.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, Thầy đã đến, đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong mọi biết bao cho lửa ấy cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao, cho đến khi việc ấy hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau. Ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Những lời tin mừng chúng ta vừa nghe có vẻ khác lạ, nếu chưa muốn bảo là chói tai. Đức Giêsu chính là hoàng tử của sự bình an. Ngài đến để mang bình an và hạnh phúc cho con người và thế giới. Thế nhưng, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói cho chúng ta biết rằng Ngài đến không phải mang bình an, nhưng là sự chia rẽ. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ tin mừng và nhìn vào lịch sử cứu độ, chúng ta thấy rằng sự bình an của Thiên Chúa không phải đến từ một sự thỏa hiệp, nhưng đến từ một sự lựa chọn dứt khoát giữa điều tốt và điều xấu, giữa ánh sáng và bóng tối. Trong đời sống thần thế của Ngài, Đức Giê-xu đã gặp nhiều chống đối đến từ mọi phía, từ những người thân thuộc, các môn đệ và dân chúng. Trong khi Đức Giê-xu đang thi hành sứ vụ giảng dạy của mình, nhiều người bà con thân thuộc của Người đến để bắt Người về, vì nghĩ rằng Người mất trí. Khi Đức Giê-xu loan báo về cuộc khổ nạn của Người, Phê-rô lập tức phản đối, và sau khi Thầy bị bắt, ông đã chối Thầy. Giu-đa, sau khi thất vọng vì đi theo Thầy gần 3 năm trời mà không thực hiện được mộng ước của mình, ông đã bán Thầy để lấy một số tiền nhỏ nhoi. Đám đông dân chúng đã từng theo Đức Giê-xu đã thay đổi thái độ và chống đối Người. Họ đòi đóng đinh Người vào thập giá và giết chết Người. Phi-la-tô, vị tổng trấn, người bảo vệ chân lý và công bình, khi đối diện với Đức Giê-xu, ông cũng muốn biết về chân lý, muốn bảo vệ chân lý, nhưng vì chiếc ghế của mình, vì sự an toàn của bản thân, ông đã gạt đi tất cả. Quả thật, tính tự nhiên của xác thịt con người luôn phản kháng lại với mầu nhiệm thập giá của Đức Giê-xu và con đường hẹp của thập giá. Nhưng chính Đức Giê-xu luôn khẳng định rằng Người sẽ đi vào con đường thập giá. Người còn nói thêm, ai muốn theo Người cũng phải làm như vậy, và mầu nhiệm thánh giá phải là trọng tâm, nếu không muốn nói là toàn bộ sứ điệp của Chúa Giê-xu mang đến cho loài người. Do đó, người Kitô hữu không thể có được sự bình an đích thực của Thiên Chúa nếu không muốn nói đến sự phấn đấu và hy sinh. Lòng từ nhân, sự hòa giải và bình an của Thiên Chúa đem đến cho con người phải đi qua đường hẹp. Chỉ những ai dám từ bỏ và can đảm đi vào con đường ấy mới đón nhận được. Mỗi người không những phải phấn đấu chống lại các khuynh hướng xác thịt và tội lỗi nơi mình, mà còn phải đi ngược lại dòng đời, đi ngược lại những tội lỗi trong xã hội. Điều này đôi khi xảy ra trong đời sống gia đình, trong các quần đoàn giáo xứ và ngay cả trong lòng giáo hội nữa. Ở đâu chúng ta cũng có thể gặp những trở ngại cho đời sống đức tin của chúng ta. Văn hóa chúng ta đang sống đang bị đe dọa bởi thái độ dựng dưng của con người trước cái tốt và cái xấu. Nhiều khi vì muốn sự bình an của thế gian, muốn an toàn cho bản thân, người ta không dám nói lên sự thật, không dám đứng lên để bảo vệ chân lý, bảo vệ điều thiện. Hàng ngày, đọc trên báo chí, chúng ta vẫn thấy biết bao nhiêu người không dám nói sự thật, không dám làm chứng cho tình yêu và chân lý, chỉ vì một món lợi nho nhỏ hay vì sự an toàn của bản thân. Quả thật, làm chứng cho tình yêu và chân lý trong thế giới chúng ta đang sống không phải là một điều dễ. Những cám dỗ thỏa hiệp, cám dỗ bỏ cuộc vẫn theo đuổi chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa đã vượt thắng tất cả sự dữ, và niềm vui và bình an của Đức Giê-xu phục sinh sẽ ở lại với những ai dám chấp nhận đi vào cửa hẹp, dám chấp nhận đi ngược dòng đời để làm chứng cho tình yêu và chân lý. Lạy mẹ Maria, mẹ đã đồng hành với Đức Giê-xu và để đi tròn con đường của Ngài, con đường chông gai và đầy thử thách của những chống đối và bất công. Mẹ đã hưởng tròn niềm vui và bình an của con mẹ, Đức Giê-xu phục sinh. Xin mẹ đồng hành với chúng con, xin cho chúng con biết cam đảm đi ngược dòng đời để làm chứng cho tình yêu và chân lý của Thiên Chúa, cho con người và cho thế giới hôm nay. Amen.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo lần này, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các tiêu chuẩn và trợ giúp liên quan tới việc xác định ý nghĩa của văn bản Kinh Thánh. Thưa cha, khi tìm hiểu ý nghĩa của văn bản Kinh Thánh, chúng ta không thể tiến hành thế nào cũng được, nhưng cần phải có các tiêu chuẩn và các trợ giúp. Chúng có giống nhau không ạ?
Các tiêu chuẩn và các trợ giúp là hai thực tại khác nhau, nhưng lại là hai khía cạnh của cùng một thực tại. Có hai loại tiêu chuẩn và trợ giúp, loại tín lý và loại văn chương. Thật thế, ai muốn hiểu biết ý nghĩa các sách kinh thánh một cách chính xác, phải chú ý đến hai yếu tố sau đây. Thứ nhất, các sách trong thánh kinh là các tác phẩm được Thiên Chúa linh ứng, nghĩa là có Thiên Chúa là tác giả. Thứ hai, chúng được giao cho giáo hội giữ gìn và giải thích. Trước hết, Thiên Chúa là tác giả của các sách kinh thánh. Từ sự thật này nảy sinh ra một hiệu quả quan trọng đối với người chú giải. Đó là khi đọc thánh kinh, phải chú ý tới sự thống nhất của toàn thánh kinh. Và thánh kinh không chứa đựng các sai lầm hay mâu thuẫn. Thiên Chúa là sự hiểu biết tuyệt đỉnh, do đó Ngài không lừa dối và cũng không tự mâu thuẫn với chính mình. Thiên Chúa là sự thật tuyệt đỉnh, do đó Ngài không thể dạy dỗ các sai lầm hay các điều trái nghịch. Như vậy, thánh kinh là tác phẩm của Thiên Chúa, không thể chứa đựng các lầm lẫn. Tiêu chuẩn tín lý này khiến cho nhà chú giải kinh thánh không nghi ngờ loại bỏ tất cả các lời giải thích trái nghịch lại với sự thật tuyệt đối của Thiên Chúa, và vì thế nó là một trợ giúp lớn trong nghĩa tiêu cực. Nhưng nó cũng giúp tìm ra một lời giải thích tích cực sát với văn bản kinh thánh nhất.
Thế còn tiêu chuẩn thứ hai thì sao, thưa cha?
Tiêu chuẩn và sự trợ giúp tín lý thứ hai phát xuất từ sự kiện thánh kinh được trao cho giáo hội giữ gìn và giải thích một cách đích thực. Các sách kinh thánh được trao cho giáo hội nhằm hai mục đích, để giữ gìn chúng và giải thích chúng. Giáo hội là người giữ gìn và giải thích thánh kinh như khẳng định trong hiến chế Dei Verbum các số 8, 9, 10 và 12. Giáo hội có bổn phận làm sao để các nhà chú giải luôn luôn tôn trọng sự linh ứng của toàn bộ thánh kinh. Sự ưu đẳng giáo thuyết bắt nguồn từ chính giáo hội và bổn phận của giáo hội giữ gìn kho tàng mặc khải. Nhiệm vụ này cho phép giáo hội loại bỏ khỏi toàn bộ thánh kinh những giải thích trái nghịch với kho tàng mặc khải. Nhưng giáo hội cũng có quyền giải thích thánh kinh một cách tích cực và đích thực. Nhưng quyền giải thích tích cực này không rộng mở cho toàn thánh kinh, mà chỉ hạn chế trong những phần chứa đựng kho tàng mặc khải mà thôi. Ở đây cần phải minh xác vài điều. Toàn sách thánh kinh đã được linh ứng, nghĩa là lời Chúa được viết ra. Vì thế, toàn thánh kinh như là sách linh ứng, là mặc khải của Thiên Chúa. Nhưng khi đòi cho mình quyền giải thích và đề nghị mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội không hiểu sự mặc khải trong nghĩa rộng như vậy, nghĩa là bao gồm cả những tin tức lịch sử phụ thuộc và ít quan trọng, nhưng trong một nghĩa hạn hẹp hơn. Khi giáo hội nói là có quyền giải thích và trình bày mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội hiểu các sự thật lý thuyết và thực hành cần thiết hay ít nhất là ích lợi cho ơn cứu rỗi của tín hữu. Không ai có thẩm quyền hơn giáo hội trong việc hiểu biết sự rộng mở và các giới hạn của quyền giải thích sự mặc khải một cách tích cực. Nếu giáo hội đưa ra một số giới hạn, thì điều đó có nghĩa là có các giới hạn và phải có các giới hạn.
Như vậy, giáo hội thi hành các đặc quyền của mình như thế nào, như là người gìn giữ và giải thích trung thực, trực tiếp hay gián tiếp kinh thánh ?
Giáo hội thi hành các đặc quyền của mình qua các cách thức sau đây. Thứ nhất là các tuyên ngôn của Đức Giáo Hoàng và các công đồng chung với các định nghĩa trực tiếp tích cực. Với các định nghĩa trực tiếp tiêu cực, các chứng dẫn văn bản kinh thánh như bằng chứng hay nền tảng của một giáo lý. Thứ hai là sự đồng thuận của các giáo phụ. Thứ ba là sự hòa hợp của một giáo lý với toàn bộ các sự thật mặc khải được giáo hội giảng dạy. Thứ bốn là những điều giáo hội đề nghị trong huấn quyền. Và thứ năm là các tuyên ngôn của Ủy ban Kinh Thánh và các bộ. Trước hết, giáo hội thi hành các đặc quyền của mình qua các tuyên ngôn của các giáo hoàng và các công đồng chung. Trong các tuyên ngôn này có các định nghĩa trực tiếp tích cực hay trực tiếp tiêu cực. Một định nghĩa được gọi là trực tiếp tích cực khi Đức Giáo Hoàng hay một công đồng chung nhân danh huấn quyền của mình và trong hình thức không thể thay đổi, tuyên dạy một giáo thuyết. Bình thường, các định nghĩa này cũng lên án người chủ trương một giáo lý ngược lại với công thức ra vạ tuyệt thông. Nhưng tự nó, hình thức này không nhất thiết. Nhiều khi bối cảnh của một tuyên ngôn long trọng đủ để giúp chúng ta hiểu rằng đó là một định nghĩa đạo lý đích thực. một định nghĩa trực tiếp tích cực liên quan tới một văn bản kinh thánh, bao gồm sự xác định không thể thay đổi ý nghĩa của văn bản đó. Có ít văn bản kinh thánh có nghĩa được xác định kiểu này. Các thí dụ nổi tiếng nhất là các định nghĩa của Công đồng Trung Trento liên quan tới ý nghĩa của các văn bản kinh thánh đề cập tới các bí tích, và các định nghĩa của Công đồng Trung Vatican I liên quan tới ý nghĩa của vài câu kinh thánh đề cập tới quyền bính tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Khó mà có thể đưa ra con số chính xác các văn bản kinh thánh có ý nghĩa được xác định. Có tất cả khoảng 20 văn bản. Lý do là vì chúng ta không luôn luôn nhận thấy đó là một định nghĩa đích thực.
Trường hợp thứ hai thì sao, thưa cha?
Trường hợp thứ hai, một định nghĩa được gọi là trực tiếp tiêu cực, khi một vị giáo hoàng hay một công đồng chung đưa ra một tuyên ngôn không thể thay đổi liên quan tới một câu kinh thánh, nhưng không nói rõ ý nghĩa của câu kinh thánh đó, mà chỉ loại bỏ một ý nghĩa mà câu kinh thánh đó không có. Thí dụ điển hình rõ ràng nhất là tuyên ngôn của Công đồng Trung Trento, khóa thứ 21, chương 1. Các nghị phụ chủ trương phải cho rước lễ hai hình, cho rằng điều luật này đã được ghi trong chương 6, câu 53, Phúc âm Thánh Gioan. Nếu các ngươi không ăn thịt và không uống máu con người, thì sẽ không có sự sống trong mình. Trái lại, Công đồng định nghĩa rằng chương 6 Phúc âm Thánh Gioan không chứa đựng điều luật như vậy, nhưng không nói thêm đâu là ý nghĩa của văn bản kinh thánh ấy. Còn hơn thế nữa, Công đồng cho biết là không muốn tuyên bố gì liên quan tới điểm này. Cũng thuộc phương cách thứ nhất này, còn có các chứng dẫn văn bản kinh thánh như bằng chứng hay nền tảng của một giáo lý. Nhiều lần huấn quyền tối cao của giáo hội không có ý dùng quyền bất khả ngộ hay quyền không sai lầm của mình để đưa ra phán quyết liên quan tới một câu kinh thánh, nhưng trích dẫn các văn bản kinh thánh như bằng chứng hay nền tảng của một sự thật muốn định nghĩa hay dạy dỗ. Chẳng hạn với tự sắc Munificentissimus, công bố ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã chỉ định nghĩa sự thật việc Đức Mẹ hồn xác lên trời và bối cảnh của tự sắc và các hoàn cảnh lịch sử cho thấy Ngài đã chỉ muốn định nghĩa sự thật đó thôi. Nhưng trong tự sắc, Ngài trích dẫn các văn bản kinh thánh, đặc biệt là chương 3 câu 15 sách Sáng Thế và chương 1 câu 28 Phúc âm Thánh Luca. Và Đức Giáo Hoàng ghi nhận rằng, Thánh Kinh là nền tảng cuối cùng của sự thật mà Ngài muốn định nghĩa. Liên quan tới điểm này, phải ghi nhận rằng sự kiện một văn bản kinh thánh được đưa vào như bằng chứng trong một định nghĩa bất khả ngộ, không kéo theo sự kiện ý nghĩa của văn bản kinh thánh được định nghĩa một cách không sai lầm. Thật thế, quyền định nghĩa của giáo hội không nhất thiết được áp dụng cùng một cách thức cho giáo lý và cho các lý do làm chứng cho giáo lý ấy. Tuy nhiên, khi huấn quyền giáo hội trích dẫn một văn bản như lý chứng hay diễn tả một cách xem ra khẳng định một cách thực sự tích cực ý nghĩa của nó, hay có thể tuyên bố rằng văn bản đã luôn luôn được hiểu như thế trong giáo hội công giáo, và như vậy loại bỏ mọi nghi ngờ liên quan tới việc giải thích đích thực ý nghĩa của văn bản đó. Cả khi ngoài các trường hợp này, việc gắn liền một văn bản kinh thánh như bằng chứng của một giáo lý với một hành động định nghĩa từ bối cảnh biểu lộ cho thấy một sự chỉ dẫn uy tín của huấn quyền liên quan tới ý nghĩa của văn bản kinh thánh liên hệ. Trong lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các cách thức giáo hội thi hành các đặc quyền của mình trong việc gìn giữ và giải thích trung thực, trực tiếp hay gián tiếp, Thánh Kinh, dựa trên sự đồng thuận của các giáo phụ, sự hòa hợp của một giáo lý với toàn bộ các sự thật mặc khải được giáo hội giảng dạy, và dựa trên những điều giáo hội đề nghị trong huấn quyền, cũng như các tuyên ngôn của Ủy ban Kinh Thánh và các bộ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, tổng kết ý nghĩa Kinh Mân Côi trong hành trình giáo lý sùng mộ và việc canh tăng Kinh Mân Côi hiện nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, loạt bài dài về nguồn gốc và ý nghĩa của Kinh Mân Côi đã giúp chúng ta hiểu Kinh Mân Côi là lời cầu đơn sơ, bao gồm ba lời kinh mà mọi Kitô hữu đều thuộc: Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh. Kinh Mân Côi là lời kinh của người nghèo vì là lời kinh ưa thích của các tâm hồn khiêm hạ, nhất là bởi vì nó là lộ trình dẫn đưa tín hữu tới sự đơn sơ và tinh thần nghèo khó. Kinh Mân Côi là lời kinh chiêm niệm vì nó là trường dạy tín hữu biết chiêm ngắm các mầu nhiệm chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô cứu thế. Kinh Mân Côi là lời kinh giảng dạy vì nó là phương pháp sư phạm đơn sơ và bình dân giúp giảng giáo lý và trình bày đức tin. Kinh Mân Côi là lời kinh theo tiết nhịp của cuộc sống thường ngày vì giúp tín hữu vun trồng lòng yêu mến sùng ngộ thân tình với Mẹ Thiên Chúa, để cùng Mẹ bước vào trong các mầu nhiệm của Chúa Kitô Con Mẹ và sống các mầu nhiệm ấy để được thánh hóa biến đổi. Kinh Mân Côi là lời kinh sáng tạo vì nó giúp chúng ta kiểm thực mức độ lòng tin và tương quan của chúng ta với Chúa Kitô trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Sau cùng, Kinh Mân Côi là lời kinh dẫn đưa chúng ta vào trong phụng vụ, cử hành các mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô được dưỡng nuôi bằng Thánh Kinh, bởi vì Kinh Mân Côi cũng chiêm niệm cùng các mầu nhiệm ấy. Việc canh tân Thánh Mẫu học do sự thức tỉnh của các khoa Kinh Thánh, Giáo Phụ và Giáo Hội học đã đem đến cho Kitô giáo một sự phong phú vĩ đại. Nó cũng tạo ra các ảnh hưởng tốt trong nền Thánh Mẫu học và giúp Kitô hữu tái khám phá ra chân dung Mẹ Maria như mẫu gương của cuộc sống Kitô. Các phong trào này đã làm nảy sinh ra phương pháp tìm hiểu biện chứng, đối nghịch và phân biệt, để sau đó đi tới chỗ tổng kết và hiệp nhất.
Khi đặt để lời Chúa vào chỗ nhất, phong trào Kinh Thánh đã giúp trông thấy nơi Đức Maria, người được chúc phúc vì đã tin. Nó không chỉ vén mở cho thấy nhiệm vụ quan phòng của Mẹ Thiên Chúa trong chương trình cứu độ và ơn gọi của Mẹ, mà cũng còn trình bày với chúng ta đấng là người đầu tiên đã nhận lãnh và nhập thể ơn tin mừng. Trong Kinh Mân Côi, chúng ta được liên tục mời gọi lắng nghe lời Chúa và chiêm ngắm các kỳ công Chúa đã làm cho loài người chúng ta. Phong trào Giáo Phụ đã đặt để đề tài nhập thể lên hàng đầu, và đây là đề tài nổi bật trong Kinh Mân Côi. Phong trào Giáo Hội học thì đặt để Mẹ Maria ở trọng tâm của giáo hội như là hình ảnh và mẫu gương, và đã đưa ra ánh sáng nhiệm vụ không thể thay thế được của Mẹ. Kinh Mân Côi là trường học, nơi tín hữu học với Mẹ Maria và noi gương Mẹ sống mầu nhiệm cứu độ. Phong trào Phụng vụ đã đưa lòng sùng mộ Mẹ Maria trở về với một sự trung thực và một tương quan nòng cốt với các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Kinh Mân Côi là việc thực hành đạo đức trung thành đồng thuận với phụng vụ thánh. Học giả Bouye khẳng định rằng, hơn tất cả mọi việc thực hành đạo đức khác, Kinh Mân Côi chắc chắn là việc thực hành đạo đức có thể được tái sinh và duyệt xét trở lại dưới ánh sáng của phụng vụ. Sự đơn sơ của nó, bầu khí tinh tuyền và chiêm niệm tin mừng của nó khiến cho Kinh Mân Côi là một con đường dễ dàng để trải giải việc chiêm niệm phụng vụ ra trong suốt cuộc sống thường ngày. Các thành kiến đối với các việc sùng mộ nói chung và một cách đặc biệt đối với Kinh Mân Côi từ từ rơi rụng, trong khi người ta chiếm hữu được sự sáng suốt và khách quan lớn hơn đối với Kinh Mân Côi. Đối với vài khía cạnh, điều này cho thấy rõ cuộc khủng hoảng mà Kinh Mân Côi phải chịu. Nó đã không được dung tha bởi men của các thời đại sau này, cũng như lời cầu nguyện cộng đoàn và riêng tư đã không được dung tha. Các cộng đoàn tín hữu có truyền thống gắn bó với Kinh Mân Côi như tại Ireland, Italia, châu Mỹ Latin và Tây Ban Nha v.v. cũng đã gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng này.
Trong nguồn gốc của nó có nhiều lý do, nhưng có thể tập trung chúng vào trong hai đặc thái sau đây. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng của lời cầu nguyện sùng kính, trầm trọng vì sự tục hóa và các chủ thuyết nhân bản mới bị ý thức hệ hóa. Thứ hai, cuộc khủng hoảng của lòng tôn sùng Mẹ Maria là bối cảnh sống còn tự nhiên của Kinh Mân Côi. Cuộc khủng hoảng còn đả thương Kinh Mân Côi trong cấu trúc của nó, là lời cầu nguyện thầm trong tâm trí và đọc lớn tiếng bên ngoài, trong cái khó khăn của việc suy ngẫm và trong sự từ chối việc lập đi lập lại một lời kinh bị tố cáo là máy móc, vô hồn. Các khó khăn này có tầm nghiêm chỉnh của chúng và không thể trả lời với các kiểu nói quen thuộc được. Cần phải đọc hiểu cuộc khủng hoảng này trên hai chiều kích. Một chiều kích triệt để hơn liên quan tới cuộc khủng hoảng của việc cầu nguyện, và một chiều kích mà chúng ta có thể định nghĩa là chuyên biệt hơn, khiến cho người ta coi kinh Mân Côi là một lời kinh máy móc, khô khan, nhàm chán, không sống động. Liên quan tới khía cạnh thứ nhất, chỉ cần nói rằng không phải cải tổ kinh Mân Côi là có thể đem lại giải pháp cho cuộc khủng hoảng của việc cầu nguyện. Trong khi các cố gắng cập nhật hóa muốn minh nhiên các khó khăn tâm lý và thực tế mà người ta cảm thấy đối với kinh Mân Côi từ phía những người vẫn còn yêu thích lần hạt Mân Côi. Thật ra tại nhiều nơi bên cạnh kiểu lần hạt Mân Côi truyền thống, vì các lo lắng mục vụ, người ta cũng đã bắt đầu các hình thức lần hạt Mân Côi khác có mục đích chính xác là dành ưu tiên cho sức mạnh của kinh Mân Côi và cho thấy rõ ràng quyền năng định đoạt của chính nó. Chẳng hạn trong các hình thức mới này có việc đọc các văn bản kinh thánh liên quan tới các mầu nhiệm suy gẫm. Nghĩa là không chỉ tóm tắt mầu nhiệm mà đọc chính bản văn kinh thánh trình bày mầu nhiệm đó. Thế rồi việc đọc kinh kính mừng được rút ngắn lại, chỉ giữ lại phần đầu, tức là lời thiên thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ mà thôi. Còn phần hai của kinh kính mừng chỉ được đọc vào cuối trục kinh để nhấn mạnh vẻ đẹp của lời khẩn cầu, luôn luôn diễn tả lòng sùng mộ của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ, và là lời khẩn nài tín hữu dâng lên mẹ sau khi đã suy ngẫm mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu con mẹ.
Như thế được tóm tắt các ước khoản giúp ghi nhớ mà Thánh Alberto Thành Castello đã kinh nghiệm và tóm tắt các ý chỉ cầu nguyện với những khoảng thinh lặng. Sự thinh lặng cần thiết phải được đánh giá trở lại trong phụng vụ và cả trong các buổi lần hạt Mân Côi nữa. Kinh lạy cha và kinh vinh danh có thể được hát và như thế làm sống dậy tính cách ca đoàn của việc cầu nguyện. Trong hình thái mới này, bản chất kinh Mân Côi vẫn nguyên vẹn, nhưng tín hữu chỉ muốn trải rộng cái nhìn chiêm niệm ra để được thấm nhuần các mầu nhiệm của Chúa nhiều hơn. Ngoài ra, cũng có các buổi lần hạt Mân Côi trước Chúa Giêsu Thánh Thể, và theo sau đó là buổi chầu mình Thánh Chúa. Có một hình thái canh tân khác nữa, đó là việc cử hành kinh Mân Côi trong hình thái của buổi cử hành lời Chúa. Tuy không phải là phụng vụ chính cống, nhưng nó rút tỉa ra các linh hứng từ phụng vụ và được thích ứng vào đó. Nghĩa là bắt đầu buổi đọc kinh Mân Côi bằng cách chuẩn bị tâm hồn tín hữu, tham dự vào một cách cá nhân và sống động hơn theo các thời gian phụng vụ khác nhau và kéo dài các hiệu quả của nó trong nội tâm. Dưới hình thức này, người ta thấy rõ hơn vai trò của kinh Mân Côi nhằm trợ giúp tín hữu chuẩn bị cho các chu kỳ phụng vụ trong năm như mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhưng đây vẫn còn là hình thái thử nghiệm. Còn có một hình thái khác gọi là kinh Mân Côi sống trong gia đình hay trong cộng đoàn. Mỗi một thành phần trong gia đình hay nhóm hoặc cộng đoàn nhận suy niệm một mầu nhiệm và lần một chục trong chuỗi Mân Côi. Như thế, nếu gia đình hay nhóm có 5 người thì tuy không lần hết 5 chục kinh, nhưng vì đã đồng ý hiệp nhất với nhau trong ngày nên cũng đã được một chuỗi Mân Côi rồi. Khó mà có thể thấy trước được con đường tương lai, nhưng chúng đã được chấp thuận. Tuy nhiên, cũng có các hình thức thử nghiệm làm sai lạc tinh thần của lời kinh này, hay với việc bỏ hoàn toàn yếu tố kinh cầu, hoặc với phần giải thích suy niệm và giảng giải kinh thánh quá dài, hoặc gia tăng các mầu nhiệm vân vân. Các nỗ lực này có thể làm sai lạc tinh thần của kinh Mân Côi như đã được hình thành qua một tiến trình lịch sử rất dài.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Bùi Chu, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, tu sĩ dòng Salesian, giám mục Bùi Chu, đã qua đời vì bị nhồi máu cơ tim sáng ngày hôm qua 17 tháng 8, thọ 75 tuổi. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin chân thành phân ưu với Đức cha Phó Tô Ma Vũ Đình Hiệu và toàn đại gia đình giáo phận Bùi Chu. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn trước tin đắm phà ngoài cảng Cebu bên Philippines khiến cho hơn 200 người bị mất tích. Ngài gần gũi gia đình các nạn nhân và phó thác cho lòng thương xót Chúa những người đã qua đời. Cairo, Cha Rafik Rice, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ai Cập cho biết, lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình và đối thoại giữa mọi thành phần xã hội Ai Cập đã được công bố trên mọi nhật báo và địa chỉ liên mạng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào Mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm lặng reo, con bay giữa lời ca chào Ave Maria. Con vâng lên Mẹ ngây ngô, Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, Mẹ thương.